Phật, kính bạch các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay mình sẽ học một ít lời dạy của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Như hồi sáng Chân Hiếu nói là có một ngày đó, Ngài A Nan nhìn mặt của Thế Tôn, thấy là cái tướng hảo của Thế Tôn hiện ra rất là trang nghiêm, rất đẹp. Cái dung mạo của Thế Tôn nó rất là sáng rỡ, nó rất là đẹp, nó đẹp hơn bình thường rất nhiều. Thì Ngài A Nan mới bạch Thế Tôn, vì cớ gì mà Thế Tôn hôm nay có cái sắc tướng trang nghiêm mà đẹp hơn những ngày thường? Có lẽ là Thế Tôn nhớ những vị Phật quá khứ hay là những vị Phật tương lai mà tại sao có cái tướng đẹp như vậy? Phật mới nói là: A Nan, là lời hỏi của con do chư thiên nhắc nhở hay là tự một mình con hỏi? Thì Ngài A Nan nói: bạch Thế Tôn, cái đó là tự con hỏi. Thì Thế Tôn nói đó là cái lời hỏi của đệ tử của A Nan đó, là phước báo cúng dường cho tất cả chúng sanh nhiều kiếp vậy cũng không bằng cái lời hỏi của Ngài A Nan. Tại vì do cái lời hỏi này mà chúng sanh sau này được giải thoát, vì rằng cái thời cơ đã nhắc đến Phật Di Đà đã đến rồi, cho nên Thế Tôn mới vui như vậy. Mấy chục năm Ngài A Nan theo Phật mà chưa có bao giờ thấy Phật có cái dung mạo đẹp như vậy, nó khác thường. Đức Phật A Di Đà khi mà làm Bồ Tát tên là Pháp Tạng, vì thấy chúng sanh ở mười phương quá khổ, luân hồi rất là đau khổ, lúc thì làm người, lúc làm trời, lúc đọa ba ác đạo, mà không có cái ngày để mà giải thoát. Tại vì thấy chúng sanh không có thể giải thoát được, rất là khó khăn. Cũng như mình làm một kiếp người rất là ngắn, thời gian không đủ để mà giải thoát. Khi mà đầu thai một lần là công phu coi như là mất hết, gián đoạn, nó không có liên tục, phải chờ bao nhiêu năm. Thí dụ mà đầu thai đó mà được may mắn làm người, phải mười mấy năm nữa thì mới có thể hiểu đạo một chút, phải 15, 16 tuổi, 18 tuổi, 20 tuổi mới biết. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó là tạo nhiều tội lắm, vì vậy mà chúng sanh chúng ta không có con đường giải thoát, rất khó khăn. Cho nên Đức Pháp Tạng là tiền thân của Phật A Di Đà đó, là mới bạch trước mà Đức Phật là: con muốn trang nghiêm một cái cõi Phật rất là thanh tịnh, rất là thù thắng, để cho chúng sanh sanh về chỗ đó mà có thể giải thoát. Thì đó, Đức Pháp Tạng đó mới dùng thần thông nhìn tất cả những cái cõi nước của Phật ở khắp mười phương, để coi cái cõi Phật nào đẹp nhất, trang nghiêm nhất, thì lấy những cái tinh hoa, những cái đẹp của những cái bao nhiêu cõi nước như vậy đó, mới cộng lại hết để mà làm thành cái nước Cực Lạc. Coi như là nước Cực Lạc là cái nước mà rút tỉa những cái gì hay, cái gì đẹp nhất của tất cả cõi Phật mà làm. Thì Ngài Pháp Tạng đó muốn có một cái thế giới làm sao mà chúng sanh sanh về đó thì không bị luân hồi, mà lại hưởng được bao nhiêu cái thứ an lạc, mà được gần Phật nghe Pháp, không có bị sanh lão bệnh tử, tâm thì không có sanh trụ dị diệt, thế giới đó thì không có thành trụ hay không. Giống như là một cái quốc độ rất là trang nghiêm thanh tịnh mà chúng sanh có thể giải thoát một cách dễ dàng. Thì Ngài Pháp Tạng đó mới phát 48 đại nguyện và thực hành bao nhiêu kiếp đó, cái thế giới Cực Lạc mới thành tựu. Cho nên chư Phật mười phương đều tán thán công đức của Phật A Di Đà, tại vì cái thế giới Cực Lạc đã thành lập rồi đó, thì chúng sanh có cái nơi để mà giải thoát dễ dàng, mà thành lập đã 10 kiếp rồi. Bổn Sư Thích Ca của mình cũng vậy, đã tới cái thời mà giới thiệu cái thế giới đó cho chúng sanh ở cõi này biết, cho nên Ngài rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ. Cái sắc diện của Ngài rất là trang nghiêm thanh tịnh hơn ngày thường. Vì vậy để cho chúng ta biết rằng cái cơ hội mà giải thoát mà chúng sanh ở cõi Ta Bà rất khó khăn, chỉ có mà về cái cõi của Phật A Di Đà thì nó mới dễ dàng. Cái đó là lòng đại từ đại bi của Đức A Di Đà. đã tu và đã phát nguyện để mà tiếp dẫn chúng sanh ở khắp mười phương đi sanh về cái thế giới đó để giải thoát. Chúng ta rất là may có thể biết được cái pháp môn này và có thể tu trì. Hy vọng đó là mình ở đây ai cũng vãng sanh hết, người nào cũng đi lâm chung không có bệnh, ai cũng muốn, phải không? Làm sao mà khi mà lâm chung đừng có bệnh, đừng có đau khổ. Thì Chương Hiếu sẽ trích một cái đoạn nhỏ, nhưng mình sẽ nói tới Ngài Ấn Quang. Ngài nói đó là người niệm Phật đó thì không có bị nạn binh đao lửa cháy rồi chết quan chết yểu rồi bao nhiêu thứ đại nạn đều không có bị, trừ một số người nghiệp chướng quá là nặng đi thì mới bị, chứ thông thường đó người niệm Phật đó là không có bao giờ bị những cái nạn đó. Nhưng mà Ngài Ấn Quang nói có một số người cái bệnh cái nghiệp quá là nặng cũng bị, nhưng mà khi mà cái nạn đó nó tới đó, thì cái người đó đó khi mà cái đại nạn nó tới thì Phật liền đưa tay tiếp dẫn ở đó, cho nên cũng không có đau khổ gì hết á. Tổ sư nói đó, có nghĩa là cái lúc lâm chung mà Phật đưa tay như vậy tiếp dẫn đó, thì dù cho cái đại nạn hoặc là động đất hoặc là mưa gió bão bùng hoặc là tai nạn gì chiến tranh hoặc là bất cứ cái gì mà tới với cái người mà giảng sanh đó, thì cái người đó nó không có đau khổ như cái người bình thường, là tại Phật đã đưa tay tiếp dẫn ngay cái lúc lâm chung đó. Nhưng mà mình muốn được như vậy đó thì mình phải học cái cách này, thì tổ sẽ dạy cho mình, thì lợi ích là vô lượng vô biên. Thì đầu tiên là mình biết rằng cái thế giới đó Đức A Di Đà đã tốn rất là nhiều tâm huyết vì cái lòng đại từ đại bi để mà cứu độ tất cả chúng sanh, cho nên Đức Bổn Sư mình á nhiều phen tha thiết là khuyên mình nên sanh về cái cõi đó, tại vì Đức Di Đà đã làm, đã trang nghiêm mỗi cõi Phật rất là thanh tịnh thù thắng, mà chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật là được về, chứ không có khó gì hết, không có phải bắt mình phải khổ hạnh, phải làm một cái thứ công phu gì đặc biệt, mà chỉ có niệm A Di Đà Phật là được sanh, thì nó dễ dàng, quá là dễ, đâu có khổ gì đâu. Niệm thì vui chứ lắm, niệm thì cười nhiều nữa, phải không? Vừa tu vừa hạnh phúc, vừa an lạc, vừa cười nhiều, vừa ngủ ngon nữa, vừa không có lo nghĩ mà lại được sanh về cái thế giới như vậy nữa, đâu có phải khổ khó khăn gì đâu, đâu phải nhịn ăn nhịn đói hay là phải chịu lạnh chịu nóng gì đâu, không có. Chỉ là niệm A Di Đà Phật niệm hoài thì là giải thoát. Tổ sư nói muốn về cái cõi đó, bây giờ đó mình biết nó trang nghiêm như vậy, Phật giới thiệu là nó đẹp như vậy, nó thù thắng như vậy, mà mười phương chúng sanh đều hâm mộ nó để mà cầu sanh, chẳng phải một chỗ đâu, nhiều lắm, Bồ Tát nào cũng muốn về đó. Thì đầu tiên phải tin cho sâu cái thế giới đó, cái pháp giới đó, cái cõi Phật đó mà Đức Bổn Sư đã nói, cho nên mình phải tin Đức Bổn Sư, cái lời nói không có hư dối. Mình phải tin rất là sâu cái cõi đó, và mình phải thấy cái cõi này so với cõi đó không có nghĩa lý gì hết, mà Bổn Sư kêu mình phải bỏ cái cõi này cầu sanh cái cõi đó. Tại cõi này Bổn Sư đã nhập Niết Bàn rồi mà lại bị cái thời kỳ pháp hoại là có 12.000 năm là hết rồi, Phật pháp có 12.000 năm thôi, cho nên Bổn Sư mới khuyên cái thời mạt pháp đó thì chúng sanh phải cầu sanh cái cõi đó, tại vì Đức Di Đà có cái đại nguyện đã thành tựu như vậy. Mình tin được như vậy thì mình nghe lời của Thế Tôn nguyện sanh cái cõi đó, đừng có muốn sanh ở đây nữa, để dẹp trừ cái ý niệm đó đi. Một lòng ngày đêm đều tưởng nhớ cõi Đức Di Đà và cầu nguyện vãng sanh. Nếu mình không có lòng tin và những cái nguyện tha thiết như vậy thì dù cho mình có niệm Phật cũng không có cảm ứng nữa. Mình có niệm Phật nhiều như thế nào, mình có hành việc làm như thế nào nữa mà niềm tin không có, nguyện không có, hoặc là tin rất là hời hợt, nguyện rất là hời hợt, không có tha thiết gì hết, cho dù tu giỏi như thế nào đi nữa cũng không được tiếp dẫn, tại vì không có đủ cái lòng tin và cái sự nguyện không có tha thiết. Tổ sư nói nếu như mà ông tin được và có cái nguyện sâu sắc, cái nguyện không có bị dời đổi, rất là tin là lâm chung là Phật đó, phải tin như vậy và nguyện như vậy, thì một ngàn người tu 1.000 người vãng sanh, 10.000 người tu 10.000 người vãng sanh. Cái đó là nói về tín nguyện hạnh đó, nói là cái người mà đã tin được cái đại nguyện của Phật rồi thì dù tu dở như thế nào đi nữa mà đã tin sâu rồi liền được vãng sanh. Không phải nói là con tu dở quá, nghiệp chướng con nặng quá thì không được giảng sanh, không phải. Mà hả, tin sâu nguyện thiết đó, thì cái nếu mà cái nghiệp chướng nặng thì sanh hạ phẩm, cái công phu cạn thì sanh hạ phẩm. Nhưng mà nói như vậy không phải là tin sâu nguyện thiết rồi mình niệm Phật dở đâu. Người tin sâu nguyện thiết niệm Phật không có dở. Cũng như mình thích cái đó, thích nhiều quá tự nhiên mình giỏi à, mình sẽ bỏ nhiều thời gian cho cái đó, phải không? À, bây giờ thêm nữa là khi mà lễ Phật, bất cứ Phật gì chứ không phải là lễ Đức Di Đà đâu, khi mà lễ bái sám hối, lễ Phật, lễ Bồ Tát, lễ bất cứ cái gì, và lúc đọc kinh không biết kinh gì hãy kinh của Phật, và làm việc không cần biết việc gì, đều đem nhất tất cả những công đức nó hồi hướng Tây Phương. Tại vì nếu mà mình không hồi hướng Tây Phương đó thì cái phước đó nó trở lại đây. Cũng như bây giờ mình thấy con kiến nó rớt xuống cái vũng nước, thí dụ như vậy, thì mình sẽ lấy cái tờ giấy hay là cái ngón tay của mình cứu nó lên. Trong tâm mình nghĩ mình cứu nó sống thì mình có phước, phải không? Mình nghĩ vậy là cái phước mình ở đây đó, mà phải nghĩ mình cứu nó lên cái phước này để mà mình được giảng sanh, thì cái phước của mình nó chạy qua Tây Phương. Mình phải biết cái cách như vậy, chứ không nếu mà mình cứ nghĩ thường vậy thôi đó, thì cái phước báo này đó là mình mỗi ngày mình tích tụ phước báo rất nhiều, nhưng mà không có nghĩ là cái phước này để sanh trong hoa sen, mà cứ để yên như vậy nó sẽ trở lại đây. Bởi vì mỗi ngày phải đọc cái văn phát nguyện để hồi hướng, hoặc là mình ở trong tâm niệm thường thường nghĩ tưởng Tây Phương thì phước đó nó sẽ chuyển cho Tây Phương. Thì Ấn Quang Đại Sư nói nếu mà lúc nào cũng phát nguyện giảng sanh hết thì công đức đó nó cũng chuyển về Tây Phương. Tại vì rồi tối hoặc là lâu lâu một ngày một thời hai thời gì đó là nguyện đem tất cả công đức của con hồi hướng trang nghiêm tịnh độ, không có để một chút xíu công đức gì ở thế giới Ta Bà này hết, cho nên cũng không có cần hưởng phước ở Ta Bà. Nếu mà mình còn muốn hưởng phước ở Ta Bà đó thì cái phước báo nó chuyển vô Ta Bà, nó làm cái người mình công đức rất là thù thắng, nhưng mà hưởng ở đây làm trở ngại cái đường vãng sanh. Cho nên người tu Tịnh Tông tổ sư dạy không có bao giờ muốn hưởng phước ở đây. Nếu ông muốn hưởng phước ở đây thì công đức niệm Phật và bao nhiêu việc lành nó đi chuyển vô đây hết, rất là nguy hiểm. Bởi vậy chúng ta học đạo phải đảnh lễ các vị tổ sư mới được, quỳ xuống mà lại không biết bao nhiêu lại mới có thể đền ơn được các ngài chỉ đường cho mình. Không mấy mình tu không có đúng đâu, mình sẽ sai, sai một chút thôi thì phước báo nó đi chỗ khác hết rồi. Nguyện lìa xa bà như tù nhân mong ra khỏi ngục, nguyện sanh cực lạc như là cùng tử nhớ cố hương. Nếu mà khi mà chưa có vãng sanh đó thì phải coi cái ngôi vua ở cõi trời và cõi người là nhân duyên đọa lạc, không có một chút thích nó nữa mới được. Những cái ngày còn sống ở Ta Bà, những cái phước báo của cõi trời cõi người đó một chút xíu cũng không thích. Thì ở đời là cái ngôi vua là cao nhất, hay là những cái người mà giàu có nhất thế gian đó, mình thường mơ ước có tiền nhiều, có khả năng như vậy. Nhưng mà tổ nói những cái ngày ông chưa vãng sanh đó, một chút xíu tâm mà thích những cái đó cũng không có mới được. Ông phải thích Tây Phương mới được. Tại vì những cái ngôi vua này sẽ đưa ông vào ba ác đạo. Những cái phước báo này là nó sẽ đưa ông vào ba ác đạo. Đừng có thích nó, thấy nó như vậy đó, nhưng mà nó là cái nhân duyên để đọa lạc. Tại vì không có phải dễ dàng, khi mà ông có phước báo vậy ông sẽ không biết đâu, ông sẽ làm nhiều cái ác lắm, không có giữ được cái đạo hạnh tu hành, không có giảng sanh được. Vì vậy những cái ngôi vua đó trọn không có một niềm mong cầu, tại vì nó là nhân duyên để mà mình đau khổ về tương lai. Người niệm Phật chỉ mong lâm chung Phật tiếp dẫn, không có mong cái gì hết, cái gì cũng không muốn nữa. Tùy duyên mà tu hành, nhưng mà chính vì cái gì cũng không muốn cho nên phước báo nó mới nhiều và nghiệp chướng nó mới tan, những cái tai nạn nó mới giảm hết. Thay vì mình phải bị cái đó nặng, nhưng mà khi mà mình niệm Phật á, do cái tha lực của Phật á, mình sẽ bị nhẹ lắm, hoặc là bị người ta chửi vài ba câu này hết. Đời người sống 100 năm, tổ nói chỉ trong một khoảng ngón tay giống như vậy thôi. 100 năm, mình nói 100 năm chứ đâu có ai sống được 100 năm. Một hơi thở mà nó không có thở ra thì mình đã sanh qua đời khác. Tuy rằng nói đời người 100 năm, nhưng mà không có ai sống được 100 tuổi. Mà nhiều khi người sống lâu người chết non không có biết. Cho nên tổ khuyên chúng sanh phải tìm con đường giải thoát từ bây giờ, dứt ác làm lành, niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Đừng có đợi cái tới lúc lâm chung rồi mới hối hận, thường là hối hận như vậy. Nhiều kiếp trước chúng ta là hối hận hết như vậy, bởi vì bây giờ mới tuổi thân như vậy. Kiếp trước cũng chắc không có tu đàng hoàng, để lâm chung rồi tiếc. Tiếc lắm. Trời ơi, cái đời người ngắn như vậy, đó không lo tu để Phật tiếp dẫn, bây giờ lâm chung bao nhiêu cái nạn nó tới, không có trở tay kịp thì đi đầu thai. Nhưng mà kiếp này cũng may lắm đầu thai, nhưng mà cũng còn biết thì thôi, bây giờ đừng có, giống như đừng có để hối hận nữa. Phải biết đời người rất là ngắn, phải cầu giảng sanh để mà thỏa cái nguyện của Phật. Phật muốn mình giải thoát, mình không có làm mình giải thoát, Ngài cũng lo cho mình. Tại vì Ngài đã thành lập cái thế giới cực lạc như vậy, mong muốn chúng sanh về đó, mà chúng sanh không có về. Thì những cái bài kệ người ta nói Phật như người mẹ đứng ở Tây Phương cứ chờ hoài mà nó không chịu về, nó mỏi mòn hết, sao lâu quá nó không chịu. Người ta có nhiều cái bài kệ mình đọc mình khóc luôn rồi. Phật như người mẹ như đứng trước cửa chờ con, sao nó không chịu về, tôi làm cái thế giới này chờ nó bao nhiêu đại kiếp nó không chịu. Mà cái thế giới đã thành tựu rồi, đã trang nghiêm tới như vậy mà mười phương chư Phật đều tán thán cái thế giới đó mà nó cũng chưa chịu nữa. Mà Ngài cứ đứng ở cửa Ngài trông hoài giống như vậy. Mình đi đầu thai Phật cũng coi. Trong hy vọng một ngày nào đó đó mà mình quay đầu. Tổ dạy: thân người khó được, Trung Quốc khó sanh, Phật pháp khó nghe, tính tâm khó khởi. Bây giờ mình bốn điều đó đã được hết đó. Thân người mình được rồi ha. Trung Quốc là mình sanh những cái nơi mà có thể có chánh pháp, không phải sanh ngày biên địa, sanh ở nước mấy cái nước mà xa xôi hiểu lánh, không phải vậy. Mình sanh ngay cái nơi có Phật pháp, Phật pháp mình được nghe, tính tâm mình đã khởi. Bốn điều đã được, cho nên mình phải cố gắng để mà được giải thoát cái kiếp này, để không có còn đau khổ nữa. Thì những cái ngày đó mình mới đi cứu độ chúng sanh. Mình về Tây Phương, mình hái hoa cúng Phật, mình dùng thần thông mình đi khắp thế giới để mà độ chúng sanh. Mình có thể đi chung cũng được nữa. Vì người phàm phu của mình nghiệp chướng rất là nặng. Cái chuyện sanh tử đó mình không có tự mà mình tự lo được, không có thể được. Mình rất là dễ để mà đọa xuống ba ác đạo đó, người phàm phu đó. Chứ những vị cao tăng thì không có dám nói. Những người chúng sanh thường đó thì cái nghiệp chướng nặng lắm. Cái chuyện mà đọa vào ba ác đạo thì dễ dàng dữ lắm. Cho nên Thế Tôn rất là thương chúng sanh, biết rằng con không có đủ sức tu đâu, cực lực khuyên mình cầu sanh Tây Phương. Đó là lời của Bổn Sư, muốn cho chúng sanh đem hết cái tâm thành của Ngài để mà tha thiết khuyên chúng sanh nên phát tâm tín và nguyện để mà cầu sanh Tây Phương. Tại vì chúng sanh không có đủ cái sức để mà đoạn hết những cái nghiệp hoặc những cái phiền não, không có đủ sức. Thế Tôn biết cho nên mới rất là tha thiết khuyên rất là nhiều lần chúng sanh nên cầu sanh Tây Phương. Vì vậy đó, kiếp này không có cầu sống lâu, không cầu khỏe mạnh không cầu, mà an lạc cũng không cầu, chỉ cầu lăng chung Phật tiếp dẫn thôi. Không cầu khỏe mạnh, không cầu an lạc, nhưng mà rất là khỏe mạnh, rất là an lạc. Thì khi mà mình cầu như vậy đó thì phù hợp với nguyện của Phật, cảm ứng đạo giao chắc chắn được mãn nguyện. Tại vì một nguyện thôi, chứ không phải vừa nguyện khỏe mạnh mà vừa nguyện vãng sanh, không có nguyện hai cái. Nguyện vãng sanh thôi, khỏe mạnh không nguyện, thì như vậy là đúng với cái đại nguyện.